rắn pháp môn thượng đạo, chánh tịnh hay là định thần, là thế nào? Đó, chỉ tịnh là tinh khí nguyên, chỉ định là ý định vắng lặng cho phần hồn. Khi ta ngồi luyện đạo, ngay xương sống thẳng rảnh, từ dưới lên tới bộ đầu, hai cánh tay khép thích nắp, ngồi như thường, bỏ chiếc già để cho thông thả, điểm chạy từ dưới xương lên bộ đầu. Ngồi như vậy làm cho điểm trở nên mạnh không bị cản trở. Có câu điểm cho lặng minh châu mới hiện, làm cho riêng mới gọi là thần. Lúc ấy thân ta đã an tịnh rồi, thì điểm chạy trên bộ đầu tung ra, được gọi là thâu hay là phóng. Điểm ấy hợp với thần hồn. Thứ nhất là hà sa. Hà sa là khí lộn lạo trời đất mới mở, thì có một nhóm chúng tôi nhỏ nhỏ bay qua trước mặt ta, ý ta xem thấy mù mờ. Đốm lửa nhỏ chúng tôi bay qua lại trước mặt ta là sự hợp nhất cấu tạo của bản thể cùng điển tiên thiên nhán ra, cũng như đôi vợ chồng tác thịt của cha mẹ giao cấu, có hồn cùng vía bản thể ta, cha mẹ gần nhau hợp nhất, gọi là hợp tình hợp lý. Đem hết sự hợp tình hợp lý ấy gom cho thai nõn. Các vô vi có nói nhất điển hà sa nhất quang minh, nghĩa là một đốm lửa bằng hộp cát sáng chói muôn dặm. Khi luyện đạo trong 6 tháng thì có hà sa, công phu đâu 18 tháng chừng ấy mới hợp tình hợp lý tuy nhất, rồi khí điển hà sa mới gom lại hóa ra hạt ngô đi châu. Trong vô vi có nói khí điển tiếp tụ thành thai, nhưng mà vô vi để cục thai dưới bụng kế lý là đúng 16 điểm, mỗi điểm là 2 năm, cộng 32 năm hay là 32 tuổi. Nhưng chúng ta nghĩ lại trong trần, đời của ta có 100 tuổi, thì chúng ta có đôi bạn ra đời lập nên gia đạo ít nhất là 38 tuổi hay 40 tuổi, có khi người đê kể. Việc đời ràng buộc là 42 tuổi vừa xong thế sự, lập căn cơ cho đời của ta hết 42 năm rồi, cộng với pháp vô vi luyện đạo của nhà Phật truyền bá cho người luyện đạo vừa được thức tánh tu hành. Đến hết 42 năm, còn đạo pháp vô vi hết 32 năm nữa, cộng chung là 74 năm, có nhiều người tâm trầm trong 74 năm. Hay 76 năm bị trần lôi cuốn, nạn tai lao lực tuyền hãm cho đời, mà trong đời người sống lâu chừng 100 năm mà thôi. Nhưng chúng ta xét lại sự giao cấu đào tạo lao lực hết 35 năm mới được ra đời, tổng chung lại đời và đạo là 75 năm rồi. Có câu thế thượng nan cùng bá tế nhân, nghĩa là đời người chưa được 100 tuổi là thác. Bởi thế chúng ta nghĩ lại, khi chúng ta tu công phu luyện đạo đối với số 100 năm nào có đủ, làm sao mà nên vị tiên Phật cho được để đi đến thiên đàng, thì là chết mất tất cả, nào được họ hưởng phần nào thôi thế sự giai hư hủy, nào được chức tiên Phật như đâu. Nay đã đến đời Hạ Ngôn, đây là năm 1966, thì sẽ sắp có 2001 năm, ở đời Thượng Ngôn, thì trong trần táo trộn loạn ly cũng có khi, trong đạo nói đời Hạ Ngôn là đời mạt kiếp, chết chóc đã nhiều, bão tố phong ba nguy hiểm vật giả lừng lẫy sự lộn xộn. Cho đến nỗi con lạc cha, chồng lạc vợ, thêm sự xáo trộn, vô nhân đạo. Con không thừa định cha, không nhớ nghĩa mẹ, thúc giục ân sâu. Chồng con vợ, nào kể chi đâu rồi giết lẫn nhau. Hôm nay chúng tôi luyện được pháp lý vô vi khoa học quyền bí của Phật ra đời để gieo phần đạo của Phật tiên, để cho người thức tỉnh trong dương thế tu hành vắng tắt hơn, trong 10 năm được xuất hồn đi đến cảnh tiên nhà Phật rất nhanh chóng. đương nhiên chúng ta tu công phu luyện đạo bền bỉ trong 10 năm có lẽ được đến thiên đàng đảnh lễ Phật. Các bạn ơi, pháp lý vô vi khoa học quyền bí của Phật muốn cho người sớm thức tỉnh cho kịp đời hạ nguyên. Đây trong lý tưởng của tôi thì đã gần hết đời hạ nguyên kể từ khai thiên lập địa đến nay. Đã 2000 năm rồi mà Phật Thích Ca Di Đà khởi hấn đến đời này là năm 1966, cũng gần 2000 năm. Trên thiên đàng chư Phật thấy nào là người thức tỉnh tu hành, nào là người trên thế lao lực làm ăn xáo trộn, mất cả nghĩa lý sâu xa, loạn ly không nhân đạo. Phật tiên mới đưa ra một pháp lý vô vi khoa học huyền bí để cho người luyện đạo vắng tắt hơn. Tôi viết ra quyển vấn đáp này để cho các bạn hiểu pháp lý vô vi khoa học huyền bí của nhà Phật đưa ra mà tôi luận được. Khi tôi luận được pháp này, trong 10 năm tôi công phu được xuất hồn, thì sự vắng tắt này cho người thức tánh luyện đạo mau chóng hơn xưa. Vì trong lúc hạ nguyên gần tới thượng nguyên, Phật theo nguồn đạo xuống thế gian cho chúng ta tu hành luyện đạo cùng gieo giống kế tiếp căn bản. Ví như nghĩa đạo gọi là ương dâm nòi giống, thì trước hết chúng ta muốn trồng cây phải gieo giống để cho cây phát triển, để lập đời thượng nguyên cho kịp kỳ đạo hạnh ra đời. Theo sự chúng tôi hiểu biết, việc đạo là khởi lập một cái vườn địa đàn. Trước kia khởi đầu người cùng hồn vía phần nhiều quyền từ an lành, từ màu trắng cho câu nhân chi sơ tấm bổn thiện. Người mới sinh ra trong đời thượng ngôn cùng trung ngôn thì gốc căn bản của nhà Phật gieo xuống được hiền lành, ít hung ác rồi lần lần. Càng ngày càng đông thì càng hung ác, xáo trộn không lâm chỉ được hơn. Cho nên hôm nay chúng tôi được thấy pháp lý vô vi khoa học huyền bí của Phật, tự tu hành dễ dàng mau chóng hơn trước. Vả lại, khỏi chùa miễu cùng tỉnh kinh kệ, khỏi tốn tiền mua nhang đèn, khỏi cây giới nghèo giàu tu cũng được, ít tốn công hơn cho người xuất sắc. Vì gia đình mà phải bị lao lực khổ sở nghèo nàn, cho phải tốn kém tiền bạc, về sự tu hành vắng tắt hơn, để cho có ngày giờ phương tiện khỏi thắc mắc than xiết, nên chút giờ vẫn trong khi đang lên công phu luyện đạo, chừng 2 tiếng đồng hồ rồi thì nghỉ, tùy theo những bậc nghèo giàu đâu có gia đình bận rộn, cần có ích cho nhân loại. Người tu gọi là bằng đạo không đủ tiếp xúc cho gia đình để tu tâm dưỡng tánh. Cùng luyện đạo, ngày giờ vắn tắt hơn, đời đạo song tu, cho phương tiện nhân sự dễ dàng đây mà người trong thế gian. Đời thì nhiều, thức tánh là đạo, có ích trong muôn một. Vắng, còn bản thể ta có bổ chút nào không? Đáp, khi chúng ta công phu luyện đạo, đó là lo cho phần hồn được tẩy sang thiên đàng trước nhất. Hơn hết, cũng có thể cứu khỏi bệnh mỏi mệt thương hàn sốt rét trong cơ thể. Rồi kế chúng ta định thần, công phu dỗ ngủ cho mê mẩn. Mê mẩn là phá mê đem lại cái tỉnh. Phá mê là lo cho cái vía không mê trần. Mẫn là mẫn cán, nghĩa là quá siêng năng để thúc đẩy cho vía đi theo cùng ta là thần hồn. Sự thúc đẩy của ta làm cho điển âm, điển dương hiệp nhất, không kể sự nghiệp nhà cửa. Sự nghiệp nhà cửa là bản thể, không kể đến, có nghĩa là ly gia cách ái thì lúc ấy ta trên thân thể ta mới được hồn và vía tẩy sang thiên đàng. Hồn điển lửa đỏ, còn vía là màu xanh, sắc đỏ thuộc về điển dương, còn hồn gọi là trầm, sắc xanh điển âm là vía, gọi là vợ, còn nhà là bản thể sự nghiệp, sắc vàng là âm của đất. Trong công phu luyện đạo lâu ngày thì mới những châu sắc đỏ vàng hợp nhất thành đỏ, còn xanh trắng hợp nhất thành xanh. Thuộc loại khí điển bản thể bên ngoài, khi hợp nhất gom lại, phân ra cũng gọi là lưu gia. Bỏ hình thể ta cũng gọi là cắt ái. Không nhớ đến chi, thế gian chưa là chết mất, ngủ mê là phá mê, bay cao là thức tỉnh điển. Ta trong ngon dần thấy môn dâu gọi là minh tỉnh. Tại sao ta thờ thảo ngu dẫn học cái chết để làm gì? Chúng ta chết là chết giả theo lúc công phu để thúc đẩy cho hồn tẩy sang thiên đàng. Trong lúc công phu khi chúng ta thức tỉnh lại thì hồn vía nhận bản thể, chúng ta được hưởng dưỡng khí 15 phút là khí trung thiên, gọi là thuốc trường sanh từ điển. Ta đem thuốc ấy vào bản thể gọi là dược dương trường sanh lưu ly quang Phật. Thuốc này để trợ dưỡng cho hồn và vía. Với tinh thần trong bản thể, ta được thể thắng, sức khỏe dồi dào để chống thương hàn ngoại tâm, cùng bệnh sốt rét, đó là bệnh vi trùng, thương hàn khí độc, của nắng gió mưa thuộc loại thần khí. Khi ta yếu sức mới sanh thương hàn sốt rét, nhưng ta nhờ công phu luyện đạo được thừa hưởng dưỡng khí tiên thiên, gọi là trường sanh bất lão. Dược dương lưu ly trang Phật thuốc này để chống giật ngoại tâm, gọi là thương hàn sốt rét nhức mỏi, thuốc được trừ cho bản thể ta khỏi bị đau ốm. Thuốc dưỡng khí là lưu ly trang Phật nhờ sự công phu thừa hưởng dưỡng khí đem vào cho bản thể, thì chúng ta ít bệnh hoạn đau ốm mới được sống lâu, an dưỡng cho bản thể ta. Cùng tinh thần ta được tráng kiện, hùng dũng thông minh hơn trước, không ràng buộc lo lắng sự đời mới gọi là đời đạo sanh tu. Tu thì không bệnh hoạn đau ốm mới sống lâu mạnh mẽ cho bản thể. Chúng ta nói ra đây là sự chắc chắn bảo đảm cho các bạn để hiểu, tu hữu ích có lợi dân thông minh hơn. Không bị chúng tâm đồng lừa được với mình gọi là thức tánh minh tâm. Chứ tôi mà yếu ốm, vùng đùi nhục thác, nghĩa là da vàng thêm bệnh sinh ra ốm yếu. Nếu tôi mà có bệnh và ốm yếu khờ khạo, bị người trần gian lừa bịp không bổ ích cho chúng ta, nào ta có tu theo pháp lý làm gì? Các bạn hiểu biết cho tôi có bổ ích là sống lâu không đau ốm cho bản thể thông minh sức khỏe hơn người, mới bổ ích lợi dân cho đời. Vâng, như ý là thế nào? Đáp, chữ như trước kia hồn ta ở thiên đàng gọi là Như Lai, có nghĩa mới đến đời bản thể ở trong miếng đất dương thế là mảnh đất phù sanh nhờ khí bẩm sở cầu vật lực. Sở tế của cha mẹ cấu tạo, nằm non hình ta, biết ăn, ngủ, ỉa, hờn, giận, sân si hung bạo, hợp tình, hợp ý của trần sanh bản thể ta ra, sanh cho trần thời làm việc cho trần, mới sanh hung hăng, bạo tội. Còn hồn ta thiên đàng xuống nhập vào bản thể gọi là chủ nhân âm, nào có hung hăng bạo tận bao giờ trước kia ở thiên đàng. Chúng ta là hiền kiết chủ nhân âm không tánh trần, ta xuống trần gian nhập vào bản thể bị tánh vía lôi cuốn rủ rê tội án mê muội, đã bị lỗi còn lỗi thêm vì sự nghe lời của vía thúc đẩy. Ta là hồn gọi là thắng ý, còn vía ở gần thắng thích bên ta, làm cho ta mê mẩn cuộc trần càng ngày tội lỗi dồi dào hơn. Vía rủ rê làm theo ý của nó gọi là ý tứ hung hăng, không đem lại cho chân như càng ngày càng mất. Chân như có nghĩa là hiền từ như trước, cũng gọi là như ý. Nay hồi tâm thức tỉnh mới tầm đạo tu hành, là muốn bỏ cảnh lôi cuốn khờ khạo, từ tối từ đầy, ỷ thế hiếp cô hèn hạ, ô dịch mới chưa cần về sự hung hiếp. Nay ta hồi tâm thức tánh luyện đạo công phu theo pháp lý vô vi quyền bí của Phật. Tu luyện đạo càng ngày càng rõ hơn, tu luyện đạo được bỏ tánh trần. Đem đại hội giữa ta trở nên minh mẫn, mới gọi là như ý của hồn ta khi trước. Hiện nay, ta muốn bỏ trần gian lên thiên đàng trở về cảnh cũ tây xưa, cải tánh diệt danh, cải tánh là dạy tánh vía, là vợ tu hành theo ta, là chân như, bỏ giữ theo lành, thì để dẫn vía và hồn ta gọi là cải tánh diệt danh lên thiên đàng. Theo chốn cũ tây xưa của ta là chồng và vía, được trực chỉ thiên đàng gọi là trí âm trí dương hiệp nhất. Đây là ta tiếp công phu luyện đạo tu hành, không muốn ở trần gian mà bị lừa điệp. Chúng ta đồng nguyện xuất hồn về thiên đàng cảnh Phật, không bị trần gian lôi cuốn, nên ta viết ra quyển vấn đáp này để cho các bạn xem qua đủ rõ, hợp tình hợp lý để rõ căn bản các bạn với công phu luyện đạo hơn. Còn các bạn hỏi về kinh sách theo xưa về cổ sơn môn thì chúng tôi chủ trí vì sự chuyên môn tái chúng tôi ít lắm. Ví như chuyên bỏ bề bề của nhà Phật người tôi khi trước bày ra hay hồn cùng vía ngày xưa, chúng tôi không thấu đáo. Hiện nay chúng tôi trình bày sự thấp khỏi hồn vía cùng tu hành luyện đạo. Có sao nói vậy xin các bạn thứ lỗi cho. Chẳng tại sao kêu là điện? Đáp, trước kia ta ở trong thai noãn, trong thai noãn rất nó nhờ khí dương loại đực của cha ta, loại cái của mẹ ta, khi giao cấu thì có chất lỏng nhất, khi của loại đực là cha ta, chất ấy nắng và tấm hùng cường, hùng tựa, hùng dũng, còn mẹ ta thì chất lỏng nguội, chất ấy gọi là khí mát. Khi cha mẹ cấu tạo hợp nhất gom lại cả hai, tất cả nào là trí lý, tư tưởng hợp nhất, hợp tánh, hợp tình, hợp lý trí, hợp ý tánh, có thể cấu tạo cả hai khí lỏng trung hợp cùng dũng, sức lực đem lại chất tốt nhất, nào là da thịt tương máu cả hai chung lại. Khi chuẩn hai bên hóa thành hợp nhất, đặt lại trở nên một cục máu hóa sanh thai noãn. Thì hằng ngày mẹ ta nuôi trong lòng mẹ ta, ngoài việc nhờ hơi thở ấy dưỡng khí của trời đất mới qua máu thịt nên hình tượng gọi là bào thai. Bào thai ấy nhờ tất cả tinh thần hai bên của cha mẹ thấm cho cục máu mới có mắt mũi và tay chân biến hóa vô cùng vô tận. Sự hợp nhất của cha mẹ khí hóa hai bên sang sức đầy đủ rồi hóa ra ruột gan tèo phổi ngũ tạng. Khi cấu tạo gọi là nguyên thủy khởi đầu thì thấy sóng gió là hơi thở hùng dũng, tất cả gom góp sức lực của cha mẹ gọi là bảo tố nguy hiểm, lấy tất cả nguyên chất khí nước hai bên chất ấy gom lại khi thành máu mới mạnh hình. Cốt giác của khí thành máu có ba thứ: máu trong thịt tế xương gọi là máu đỏ cùng đồng để điều đậm thừa tiết ngũ tạng, và bên ngoài còn máu nhớt màu trắng tâm để thừa tiết cho da cùng các chỗ chân lông chống cự vi trùng ngoại xâm cùng dễ chất đất rễ, nhờ máu ấy mau lành. Còn ngũ tạng ruột gan da lông tóc cũng nhờ tất cả nguyên chất của cha mẹ, hơn nữa cũng nhờ cha mẹ và khí âm khí dương lúc ấy hai bên đồng mạch gặp, thở là gió hợp với dương khí, trời đất ở tại dương thế hợp cùng tháng khí của trời đất. Khi thai noãn ấy lần lần hóa sanh ra hình dạng như một chiếc tàu có đủ máy móc, rồi thai ấy ở trong bụng mẹ có đủ ruột gan và tay chân thành ra một thứ máy móc của chiếc tàu biết bạo động và tùng theo hơi thở vô ra của mẹ, thì trong thai noãn có huyết nổ, khi của cha mẹ vừa xét đó hợp với khi tạo nhiên cùng tháng khí của nguyên thế trong trời đất để nuôi người, cây cối và loài vật, các loại cùng chung đều có tính chất gọi là khí hậu nhiên của trời và đất. Khi mẹ dài 29 tháng thì thai noãn đã nguyên hình, biết ăn ngủ ỉa. Khi lọt lòng thì bản thể ta có nhiều nếp bao xung quanh để nuôi dưỡng cho đủ sức thân thả của quậy. Nhất ấy làm da lông thân đồng hình thể, rồi loại trái là mẹ ta thở vô thở ra tập cho thai ấy làm theo khi ta dễ bái cùng ủ nghe, cùng làm việc nương chiều theo loại trái là mẹ. Cơ đầu có chất nhất trắng bao phủ, nhất ấy là khí điểm của cha trước kia ghi lại tồn tại chất ấy, để bổ túc cho đến khi sanh ta ra. Trái lại, trong lúc người mẹ thai noãn, thai được 6 tháng, thì thai ấy nhờ một chất điểm thiên đàn sao xuống nhập vào hơi thở của mẹ, rồi hợp tác làm chủ thai noãn. Biết ăn ngủ nghĩa đậm địa, tay chân từ ấy điểm 9 tháng 10 ngày thai ấy, biết rửa phải khắc la đau ốm, nhức mỏi đủ điều. Bởi thế khi ta phải làm mẹ nào là hô hấp, khắc la rửa phải càng ngày càng biết đủ điều vui cha mẹ mới thành con người ta. Con người ta nhờ trí thức ở trên trời xa xuống gọi là hồn, còn tấm tình la khắc rửa quậy tay chân, gọt nhảy là tấm ý của mẹ. Trong kinh nhà Phật nói, ta vốn là ta, gọi là căn bản gọi là khí điểm. Hồn của ta trên trời xa xuống từ lúc mẹ ta có thai noãn trong 6 tháng, làm chủ bản gọi là trí ý, hồn, tấm, tình là vía, nhưng cũng có sự phụ thuộc vốn của cha mẹ là khi cấu tạo. Rồi hợp thành một cái vốn khí điểm của thiên đàng xa xuống nhập vào thai. Bào thai này nhờ có nguyên khí chất lỏng của cha mẹ tạo thành gọi là ý bẩm sở cầu, vật lực sở tế. Vốn điểm này của cha mẹ ta giúp cho gọi là tinh khí, tính vía của cha mẹ ta giúp cho, còn điểm hồn trên thiên đàng xa xuống nhảy vào bản thể gọi là hồn. Vốn ở thiên đàng vốn gọi là giống, tâm đất, tình vốn của cha, trí vốn của mẹ, thần vốn của thiên đàng xa xuống, nói chung là tâm khí thần gọi là ta, vốn là ta. Ta vốn là thần hồn trên thiên đàng xa xuống cùng gọi là căn bản là vốn gốc hồn trên trời xa xuống, làm chủ bản thể gọi là căn, cha mẹ cấu tạo. Trước khi còn bản là vốn điểm của thiên đàng xa xuống gặp vào ở chung với bản thể, kiếp tự thần hình dạng con người cùng gọi ta vốn là ta. Cho nên tôi là tác giả giải điều ấy chung cho tất cả con người ở thế gian đều có hồn trên trời xa xuống làm chủ nhân. Đó ai biết lão lại người trong thế giới hay ngoài càng không? Ta vốn là ta. Người đủ trí thức gọi là hồn, còn ta là người ở thế gian cha mẹ ta sinh ra. Đến đây chấm dứt lời bổ nhĩ của tôi, xót sinh, xin các bạn thứ cho. Đây nói về khi chúng ta xuống trần, nhờ sự sinh sinh quá quá của trời Phật lập nên loài người. Loài người chất của nó là nhất. Nhất tựa như nhất nữ của cây, hợp với khí điển của ngũ hành. Giờ này nắng mưa gió nước, khi ấy đậm mây nước, làm một chất lỏng làm ra rồi gom nhất quá nên hình tại dưới nước. Cũng không khác nào trước kia, Phật độc lập làm ra hiến pháp. Các bạn nên xem xét, muốn hiểu chất gốc của nó là thứ nhất cũng như Phật độc lập tới trời, thì các bạn được hiểu sâu xa nguồn cội khi chất sinh ra người, nhưng các bạn được hiểu cho bầu trời thế gian khi chất sinh ra người khi âm khi dương, đồng thời tạo hóa thể âm và âm, dương là dương, gọi là gái hay là trai, một lượt không có lộn như loài vật. Thiên sinh được nên người, điển âm theo âm, điển dương theo dương, rồi đến kỳ được cái muốn hợp nhất kêu là giao giống thêm. Sách thánh kêu là đến kỳ cặp kê được cái hợp nhất, rồi tạo cấu tạo quá nên thai ngoãn, đặng dây để giống loài người dưới thế gian này. Được cái một cỡ hợp nhất gọi là nguyên thủy, cho nên không lộn xộn loạn luân như loài thú, không do giống bậy mà trái chủ nghĩa. Bởi thế Đức Thánh Nhân ngài nói, điểm điểm đích đích bất sai nhi, nghĩa là ngã ngã giọt giọt chẳng sai giờ, cũng có nghĩa chồng vợ cha con đều đi đúng chủ nghĩa khi giao cấu sanh con. Khốn này đối với khốn kia cũng một loại người, phân tách các cơ bản chồng sớm, rồi khốn này đực hay là cái, đực cái hợp nhất quần chi với khốn khác kết tạo gọi là vợ chồng. Bởi thế cho nên loài người có chủ nghĩa không loạn linh xáo trộn bậy, người khác hơn vật là chỗ ấy, lúc đó mới có những người lớn hơn, cao thượng hơn, gọi là đời đàn cổ sơ khai, trời đất cho đấng này cứ thế dạy đời, linh nghiệm lương phương muốn chi có nấy. Lúc ấy Đức Chúa Trời mới gọi là Thánh Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ là Maria nữ đồng trinh quá thai, gọi Chúa cứ thế tên là Vua Di. Đồng thời trong các khốn loài người trong thế gian có bốn phương hướng gọi là bốn phương tám hướng. Bốn phương là đông tây nam bắc, nam cùng bắc cấn, rồi nam cấn đông cùng cấn bắc, còn tây thì cấn phương tây, cùng gọi tây cấn. Nam cùng bắc gọi là hướng. Trong bốn phương tám hướng này đều có cây cối hoa quả vạn vật cùng loài người. Trong loài người thì có Phục Hy, Quỳnh Đế, Châu Văn Vương, Khổng Tử là các đấng bốn thánh nhân để giáo hóa loài người. Rồi tới Đức Chúa Giê-xu phát minh sâu để cứu thế dễ đời gọi là Đạo Gia Tô. Rồi các thánh ấy từ phương hướng tấn dậy loài người, lúc này thì có người làm chủ trương để giáo hóa các đấng đạo thánh, mới phân nhân nghĩa lễ trí tính, mới chia ranh gốc trong thế gian, phía nào làm chủ đề dạy loài người theo phương hướng ấy gọi là vua. Rồi sắp đặt ra dân cũng có thể gọi là đạo nghĩa, mới phân ra nghĩa đạo, chia ra các hướng. Nhưng lúc ấy chia làm hai châu, châu Âu, châu Á. Châu Âu thì có Thiên Chúa Giáo, còn Á Châu thì có vua Phục Hy cùng thánh nhân làm chủ dạy đạo. Từ đó đến nay mới có đạo nghĩa luân thường khắp cùng Âu Á, các loài người đều thông minh sáng suốt hơn. Đạo nghĩa luân thường là đạo đời, đồng thời Đức Thích Ca ra trước để dạy đạo Phật, giáo hóa Di Đà kể từ giảng sanh phía Tây Phương cho bà Maria nữ đồng trinh gọi là Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Cứu thế là dạy đời. Khi Chúa Giê-xu bị tử nạn tại thành Jerusalem, lúc ấy dân phân làm hai phe gọi là Giê-xu bắt Đức Chúa Giê-xu vấn nạn vân vân. Đây là những lời sơ lược của chúng tôi trong những đời người thế gian để hiểu biết đạo đời. Đời là người, người là bản thể cũng gọi là tiểu thiên địa, Tiểu thiên địa là có trời, mặt trăng là hai mặt cùng bay lẫn vào. Còn gió là lỗ mũi, cùng miệng và lỗ tai. Khi chúng ta mệt thì chúng ta nghe ồ, gọi là bão bùng nguy hiểm, làm ta bê bối. Có mấy âm dương ăn ngủ nghĩa vì khí âm dương ngoài trời không thuận gọi là bê bối bản thể. Bởi thế, không thuận trong trời đất, sanh ra con người có tật bệnh tham sân si, tranh giành vô đạo đức rồi có hại cho thất tinh, mới buồn, rầu, sầu, não, ham muốn thì là người tất cả trong thế giới. Bởi tham sân tranh giành của cải, cùng lắng lăng nước, để cho nước mình thanh thả, dân sự bằng an, nước này lắng nước kia gọi là lộn trộn loạn ly. Bởi thế trời Phật phân ra năm tháng ngày giờ tam nguyên tứ tí, trái lại nguyên đầu sơ sinh gọi là thượng nguyên, mỗi nguyên có 600 năm, rồi tới trung nguyên thì người phát minh. Trong phát minh ấy có sự tốt xấu chen lẫn, tốt là hiền đức minh trị, còn xấu là bạo tợn ăn hiếp người gọi là trung nguyên 600 năm thứ hai. Cái đó khởi đầu hạ nguyên thì người càng ngày càng hung hăng hơn nữa. Đây là gốc hạ nguyên khởi thượng. Năm nay là năm 1966, đã gần tới gốc hạ rồi tới thượng. Hạ là 2000 năm, tính còn lại 34 năm thì đúng 2000 năm. Bởi thế cho người loạn ly, bại tội, người giết người, chồng giết vợ, cha giết con, thượng hạ không tôn ti, lễ nghĩa biến đổi, thì chúng ta gọi là đạo đời. Đây nói về pháp lý vô vi và quyền bí của Phật ra đời năm 1945, rồi truyền bá mới mở đạo với ai trồng hạt giống tốt để sửa lại bản thể ta, để đủ sức khỏe dồi dào cùng minh triết hơn, để làm một cái mầm giống từ 1945 gieo trồng luyện đạo. 2000 năm thì thượng nguyên bắt đầu, mới có pháp lý vô vi khoa học quyền bí của Phật ra đời để dạy đạo, làm cho người minh mẫn, hiền đức, trí thức, cộng đồng, phù hợp, hợp tình, hợp lý, không hơn thua, lắng ép nhau. Xin bạn biết cho, trong bản thể muốn làm các thứ gì thì phải gieo giống, trồng trọt, sửa đổi mới có hạt giống tốt. Rồi hạt giống ấy ra đời truyền đạo trong lúc 2001 năm, sửa sang đời mới của chúng ta minh triết hơn, mạnh khỏe hơn, mới đủ sức lực làm cho khối óc con người sáng suốt. Bởi thế trời Phật lập ra thượng nguyên thì các phương hướng thế giới đều đủ, loài người cùng vạn vật đều thay đổi, vạn vật cũng chân nằm khác hơn, biết khôn hơn. Cái nghiệp cây cối biến thành nhiều thứ lạ thường hơn như trước. Nguồn khí biển quá khắp thế gian, mây gió mưa đều sửa đổi, bốn phương tứ khí tứ mùa tám tiết. Cây ngon cá lạ, vật nổi sao giờ, bình đẳng mỗi nỗi đều được mưa và giá thịnh để cho người được hưởng an vui sung sướng hơn, không lộn xộn loạn ly. Như khi trước, miếng ăn gọi là vật thực đều bổ túc, nội duyên thứ, nước nào như nước mấy, đủ ăn đủ ở, sự thừa hưởng của Phật, của trời sắp đặt không chi thấu. Những lời người ai ai cũng vậy, nước nào như nước mấy, bình tĩnh, an vui, phù hợp nhân đạo, không còn tranh chấp, không còn mạnh huyết yếu, mưa hòa gió thuận, không bão bùng nguy hiểm, mới đại đồng thế giới gọi là thượng nguyên sơ khởi, mới có đời đạo sanh tư. Thưa các bạn, nếu đây chúng tôi hiểu chứ, thấy sao nói vậy, sự hiểu biết tự tri, tự tánh lập ra chuyện này để cho các bạn biết đạo thông tri,
những điều chưa sơ sót xin các bạn sửa đổi dùm cho. Đến đây chúng tôi xin phép kể chuyện đạo đời những chuyện đã viết ra có câu hợp ý, hợp trí, hợp tình, ý, giao du công phu, hiểu biết. Trong phần đạo pháp lý có một quyển diễn thuyết ra đời năm 1948, số 2 xuất hồn, số 3 đời đạo sông tu, số 4 chỉ rõ tấm vía cùng hồn là chủ nhân âm trong bản thể, số 5 biểu xài thiền sư, số 6 dịch tư Di Đà nghĩa biển chánh pháp, và cuốn Di Đà thứ 10 cắt nghĩa xuyên cho người dễ hiểu, số 7 quyển vấn đáp cũng kể đời thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên. Trong pháp lý có 7 quyển. Vấn: ông là người ở trần, tại sao ông tu? Đáp: từ lúc 45 tuổi, người pháp cai trị trong nước nước, mất nhà tan. Tôi đúng làm người trong thời ấy. Khi tôi thấy nào bậc thương gia nào quan lại, từ bậc thượng đến bậc trung, thì tôi biết nhiều phần thiết đáp câu thế người giàu sang quan lại cũng thế đó thôi. Còn hạng thấp thì cũng tham lam, gian cá sân si, rồi cũng người này giết người kia, sân thù oán giết lẫn nhau. Còn trong gia đình thì vì tiền của tham lẫn sâu xé, con không kể cha, cho đến để anh em cũng thế. Lúc ấy tôi dựa theo quan lại để tâm bất kể gian và điều tra những người hung dữ, đâm chém đủ điều, nhưng tôi dòm lại thấy hồn quan cáo báo cho tôi biết là sinh tên tuổi đúng không sai. Thì ấy tôi buồn bỏ các việc làm, ra làm một anh điền chủ thường tình và tầm kiếm con đường giải thoát cái đời của tôi cho khỏi sự bị ổi ấy. Không có chi hơn là sự bị tu, tôi tránh những điều giới trá. Nhưng trái lại, tôi có gia đình, đánh con, nhưng thấy trong nhà Phật thiền lâm tuyên bố phải lưu gia cách ái, nên không tu thì không thành Phật. Còn tôi ở nhà niệm Phật tụng kinh là không thành vấn đề. Bởi thế, tôi suy nghĩ đủ điều, nếu không đời sao có đạo. Khổ ơi là khổ! Khi tôi nghĩ rồi bước ra đi ta bà, nào là chùa chiền, nào là núi non để tầm đạo. Lúc tôi gặp được ông Cao Minh thiền sư dạy đạo, tôi tuy cùng ông gọi là đạo vô vi, xuất trưởng âm nhi, tu tâm dưỡng tánh, ở nhà làm lấy ăn để tu. Nhưng tôi thấy vô vi trưởng âm nhi thì cũng được, nhưng đàn ông thì không mấy sinh dục dựng con, làm sao làm được. Nhưng tôi cũng mượn phần ấy rồi nhờ tự nghiên cứu thiên nhiên để chiến xét. Khi ấy tôi hiểu rõ khi càng là nhiễm càng thì bao giờ chúng tôi cũng có tội lỗi, không bao giờ mỗi việc gì cho khỏi, giống như cá dưới nước sao khỏi tiếp mình. Sự chán đời bao trùm sự hiểu biết nhiều tội lỗi, chứ tôi không chán ngán. Khi ấy tôi phải buộc lòng tu tâm dưỡng tánh, nhưng đã lỡ có gia đình, không thể theo mấy ông đó cho được. Tôi mới suy nghĩ ra tôi là tôi, còn luật gia đình của Khổng Thánh cũng là tôi. Bởi thế tôi cho là đời đại sống tôi, vì thế ấy tôi suy nghĩ ra tôi phải tu, mà tu làm sao mới được đây. Chỉ tôi xin trả lời: tôi là một nền tảng điều hòa vững chắc, làm cho hung dữ quá ra biển, tự làm lấy mạng không sanh xử lý, lương tâm tôi bình tĩnh không sao động. Cũng có chữ tôi là tu trang, làm cho một cái nền trở nên đẹp đẽ vững chắc, bằng thẳng. Chữ tư là câu rồi sửa đổi, ví như trong mình ta trí não mau ni, câu là cục ngọc làm cho hồn ta được tâm sáng, đó là pháp luân thường chuyển. Dầu ngài cho thân khí, thời khí ta mới sáng. Thể sáng thì thông minh, làm ăn không thất bại. Và chúng ta dầu ngài tâm sửa, bỏ sự si mê ưu ám, trở nên một người sáng suốt. Đây là cái nền tảng cốt nhất của sự tu hành, là nguồn cội của nó. Cùng làm ăn để nuôi gia đình, tôi thì công phu luyện đạo gọi là đời đạo sống tu. Vẫn như thế nào để xuất hồn được đáp? Thưa các bạn, sự xuất hồn là một cái nguồn bí thiên liên điển quan từ lúc khai thiên lập địa. Có mặt trời, mặt trăng, phải có âm dương thì có luồng điển khí. Nhờ mặt trời là lửa, là khí dương thuộc về biển nóng, còn mặt trăng là đầu mối của biển nước, biển nhị, thuộc về khí lạnh, nhưng khí nóng giúp khí lạnh hóa xanh ở luồng sóng điện. Sóng điện là đầu mối hóa xanh gió lửa, thì khí lửa nóng cùng lửa nhị gọi là luồng điện âm dương. Khi ta tu hành trao dồi sửa đổi, làm phép nào là soi hồn cho thông lỗ mấy đầu xương, cùng răng thịt đều thông khí, rồi làm pháp pháp luân thường chuyển, chuyển sanh bất sắc, xe đẩy cho điển ấy chạy từ từ nơi bộ đầu tập trung, nơi trán tu luyện lâu ngày, thì điển ấy càng ngày càng mạnh, sáng suốt hơn trước, thì sự tập trung ấy, điển càng ngày càng tự hợp, sanh ra một chỗ đấy nắm thật là nắm. Theo điển, người tư gọi là lò lửa, lưu hương. Khi điển ấy tự hợp nhiều thì nó phải tung ra. Sự xuất hồn thì điển nắm, điển ngụy, sinh bậc thái cá. Phát ra khỏi da, gom lại với thứ điển giống. Các thứ điển này tất cả ở trong bản thể ta, hợp lại với điển giống linh hồn. Ban đầu thì nhỏ tí bằng đến chân ngang, luyện đạo thì ngày điển càng thông. Thì điển ấy hóa ra nhiều, thì hồn ta càng ngày càng mạnh. Rồi từ từ bay thấp đến cao như một con chim mới sanh. Sự mọc lông của nó là biển tụ hợp. Khi lông cánh ngắn thì vừa quậy đập cánh, cánh vừa vừa thì sập sẵn. Còn cánh dài thì bay, còn đôi chân cũng như cánh đúng vậy. Ban đầu nhảy nhót, còn cánh thì tung bay, yếu bay gần, cũng như người luyện đạo chưa dầu tâm. Còn dầu tâm cũng như chim đồng thời bay cao, thì điểm trong mình ta bay ra cho đến thiên không, đó là tâm chủ xuất hồn. Theo chữ nào, chữ xuất là hai chữ sơn hợp thành chữ xuất. Chữ sơn sở đứng ngang liền dưới đất gọi là chữ sơn. Chữ ấy là tinh khí thần. Ba sở ấy có nghĩa là điển quang trong bản thể ta gọi ngang lên đó, gọi là hợp nhất chung nhau, cùng gọi là sơn cả. Từ tới phẩm tiên thờ đã đến, khi điển lên tới mi tóc là phẩm tiên xuất hồn đạo. Nơi đồng lai còn một chữ sơn, nghĩa thuộc về khí âm, nước lã thuộc về điển ngụ, để làm nền tảng cho điển trên đây là đà tiến để cho linh hồn có sức tung ra. Tâm chủ của nó là xuất hồn, hễ xuất hồn được, tu luyện lâu ngày mây lên thấy đồng lai tiên cảnh, hễ người tiên thì đạo cảnh tiên. Là chốn đồng lai nghiệp thủy, đó là phẩm tiên. Vâng, như thế nào là hành đạo? đáp hành và làm theo công phu pháp lý. Có ba đề mục, một sơ hồn là để làm cho khí điển bản thể ta được thông đồng từ khớp xương này qua khớp xương khác thừa tiếp nhau, nẻo gần mặt cũng thừa tiếp chống hai qua trắng ba nẻo gần mặt cùng xương. Xương thì cốt giác ngay giữa bao la huyết thực, còn gân thì bao bọc bản thể ta để cho khí điển chạy châu lưu bản thể. Khí điển là chất nóng trong máu. Máu có ba thứ, thứ trong thì ở ngoài da, còn thứ đỏ tươi thì ở từng thơ số thịt, còn thứ đỏ bầm thì chất huyết này nặng nề, rồi nhờ pháp luân thường chuyển là phép tập dạy cho công phu lừa lọc, hợp lại với thứ nhất trong gọi là tinh ba. Còn thứ đỏ tươi hợp với nhất trượt nhẹ, trung quy là một thứ khí quản, rồi thừa tiếp mở từ xuống tại nơi đường mạch đốc, là chỗ dây gân xanh ở giữa hai cái cặp. Nương theo đường mạch đốc, đi thẳng theo xương sống, làm ra một thứ khí chân để giúp cho linh hồn ta là một thứ máu nắm gọi là điển dân. Điển này thừa hành phận sự làm chủ bản thể, giống nó cũng như loại chim là sắt, ương rút nhảy cũng như thứ ê măng của bao nhiêu câu, mà thế tục thường làm cho hơi để cho bộ máy chuyển động nó, để giúp cho thần hồn mạnh mẽ thể thắng. Hồn là trí não ở ngoài bộ óc, là một thứ khí thiêng liêng của trời Phật ban phó cho trong bản thể con người. Còn người là gom góp khí âm cùng khí dương của người đàn ông và người đàn bà, khi ấy
cũng là một nơi giống giữa hai khí âm dương hóa trong thai nhãn, làm ra là giống của bản thể người. Thế con giống cha mẹ là mẹ giống ở trần, còn một thứ linh hồn ở thiên đàng nương theo điển của đạo Phật, tự lỗi ở thiên đình dưỡng ấy, ở có lỗi thì nặng, gọi là dưỡng nặng xa xuống trần gian, gọi là hồn thiên từ lúc hai nam nữ cấu tạo, được hai nạn thì cũng mới ấy sinh tròn. Có một đám đá bằng giống nơi giữa cực ấy hai nạn, thì hai nạn này, ba tháng sẽ hóa sanh, ôn chân cùng, âm can từ phế thận, nó cũng là loại ngũ hành. Nhờ khí tôi vợ chồng hít hơi thở đưa ra cho ngũ tạng là ngũ hành sanh sanh quá quá, này là tâm can từ phế thận, nơi biển ấy nhờ hơi thở của người đàn bà hấp thọ đưa dưỡng đúng một trăm ngày thì có biển quan thần hồn xa xuống trần gian, thì bị ở thiên gian phải bị đầy. Ví như một con mắt, nhà da vỏ bao bọc xung quanh con mắt, rồi kế trong đó là phần cánh, là thai nhãn, cục máu hợp thành, rồi hợp với cục máu đỏ đầm mờ giống để cần sinh ra thai nhãn con người, rồi con người ấy biết ăn ngủ nghỉ thôi, để mấy tuần rồi câu lưu bản thể đó là hài nhi. Còn điểm vinh quang tội lỗi của đàn xa xuống đi theo đường tâm hồn ngay xế ấp, những người đàn bà mang thai biển vào ngay giữa một chất đầm đen bóng loáng gọi là đầm đen hay con ngư, mới thấy trở nên con người là con của người. Còn thần hồn rơi xuống ấy biển ngay giữa cục thai nhãn một đống đỏ bầm, đó là ta, gọi là người ta, nó sẽ làm chủ bản thể, nếu có trí não thông minh. Nhưng người ở trần thì phải nơi trần nắm lấy, ở đâu thì nơi đấy gọi là trần, phải nơi trần. Rồi nơi trần nó tham sân si, ăn ngủ lửa sung sướng cho bản thể con người, rồi phải bị ngủ mê. Nơi Đức Di Đà bày ra pháp lý chuyển từ đường tư nẻ bước, tâm gian vượt về thể ta cùng bản thể. Khi chúng ta đứng lên làm người ở trần gian bị suy mê mà ngủ vững, bởi thế chúng
ta muốn làm được một người ta ở tại dương thế, còn chúng ta muốn theo chân Đức Phật về cảnh cửu châu kia tu hành theo chân Phật, tu hành là luyện đạo, trao đổi, sửa đổi, nền móng cho sáng suốt thông minh, hiện từ như trước gọi là chân lý. Ngài có thái cử Di Đà chuyên môn của Phật Ngài là một vị thuốc trường sanh, dắt linh hồn chúng ta về thiên đàng cảnh cửu. Nhưng ta muốn theo giáo Phật, làm tiên, làm Phật thì phải ráng luyện đạo, hành đạo, cái nền dễ bền vững mới sáng suốt nơi thiên đàng. Chánh đắc sự tu hành 13 pháp khoa học của thái cử Di Đà công phu bền vững thì chứng đạo ta sáng suốt thông minh gọi là tiên. Nay là Phật chân thiên đàng, nhưng trước đây ta phải công phu thấy mình châu xuất ra, đó là hồn là một cục máy hóa xanh nửa biển gọi là mông châu. Tâm mình ta trước chán phát sinh bay ra mới gọi hồn. Hồn biết đây là chính biển. Và luyện đạo bền bỉ ra đầu mình tay chân nguyên hình bản thể sự hóa này. Là điểm của đầu mình tay chân của người công phu luyện đạo dấn vào cục máu hồn ấy gọi là hóa thần hồn hay là linh hồn bay thẳng tiên thân làm tướng Phật. Theo kinh vô Đức Di Đà nói ngã thị chúng sanh thị ngã nghĩa là ta cũng như người, người cũng như ta. Đó là tốt giác tràng tại sao chúng ta được gọi là ông Phật, cái nguyện diệu thiên liên đầu nguyện. Do đây điểm nửa hào quang bản thể của Phật cùng hào quang sáng chói trên đầu gọi là Phật tiên được thông minh giá phép màu những gọi là điểm xuyên liên trên Phật. Chánh đắc sự tu hành coi kinh sách này để biết hiểu cốt giác tâm chuyển của nó thì thâm hiểu mà thôi, rốt cuộc phải công phu hiện đại. Cái hình pháp luân thường chuyển và định thần xuyên năm đồng nữ chủ ứng. Ba phép này phân ra mỗi phép hai chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Hai chữ này là khoa học quyền đứng của Phật truyền. Rồi phép này thừa hành hẳn chữ cho chúng ta luyện đạo nào sơ hồn pháp luân thường diễn định thần lá thành chân như la chuông không thành Phật. Thế nào đâu coi trong kinh sách hiểu biết mà thành Phật, cái đâu dễ khó. Hãy nhờ cố gắng công phu luyện đạo, có thầy bạn chỉ bảo mới đem, cũng có khi ứng sự thật thanh minh, giải vấn coi sách làm vừa biến, tâm gian vừa vĩnh biến cuồng khờ khảo, là vì ứng tài hay sức giải học hành, rồi cũng thừa thiết làm vừa làm biến cho thành tuyên thành Phật. Để chữ là khoa học, chữ còn đạo là khoa học đạo tu hành, còn Phật tiên cũng có hai thứ. Thứ dân Phật thì ra nơi thần hồn để làm việc trên thiên đàng, từ trung thiên sắp lên thiên thông. Còn giả Phật là tiên Phật nguyện phép đầu nhiệm, phải có vật chất, vật bìa hay là báo hồ lô, bằng cây, luyện phép giá thành, cho linh diệu. Ở trần gọi là địa tiên giả Phật là việc thông tư ở thế gian, đến trung tiên mà thôi. Nếu lễ đạo thì thượng đế cho trở lại bào thai con người cực khổ, còn sung sướng thì ban thưởng làm người trả lầm dưới thế gian, làm trang xuất đức, còn tội nặng làm người hèn hạ nhân sinh hung bạo, cùng rạp. Hơn nữa tội nặng bài thai, bài vật biến trình vân vân. Viết tại Ba Sao, năm Bính Ngọ.
Các con với nhau, tập cặp đối hỏi chuyện này, tập cặp đối hỏi chuyện kia, rồi ổng sẽ đưa ra. Đưa ra nó không chịu, nó hỏi nữa. Thành, ở trong đó nó nhiều chuyện lắm. Nếu người sao trong lúc đó cứ sợ ông chết, người này sợ ông chết, người kia sợ ông chết, có thì giờ mà cùng với nhau lên môi không? Ông người xưa bữa nay môi chút thành ông thấy mổ dĩ hoài là thêm á, biết thêm biết thêm. Nay nó đổi hỏi chuyện, mai hỏi chuyện, rồi lên tới nó chết. Thành ra do những người tôi đòi hỏi, cho nên Ngài mới nói ra, tôi thì thật là ông chỉ có dạy thiền thôi, giữ Nam Mô A Di Đà Phật để tu, người nào thất tâm tu, người đó sẽ đạt, mà người nào thiếu
tâm tư hay là tư thử, tư chơi thì không có được cái gì đâu, cũng như thể thao thôi. Cái sự thật thật tâm đặt nặng vấn đề giải thoát thì người đó mới đặt thật. Còn không có thật tâm đặt vấn đề giải thoát mà tư chơi, tư thử thì tâm nghi ngờ nó chỉ ở trong cái giai đoạn nghi ngờ mãi mãi thôi, không có tiến được. Bởi vì nó cũng như hóa chất, luồng điện cũng như hóa chất. Mình cứ giữ cái độ này, cái độ này, mình cứ rất lệ độ này, nó cứ chạy độ này thôi. Mình thả nó đi, cho nó tung vô, cho nó đụng chạm, và từ cái định lực nó ra sinh thành, từ chính nó, tự chứng, tự thanh, nó mới có cơ hội đạt. Còn nếu chúng ta vừa vừa từ, nên từ bên này tôi thấy ông Phật hứa tôi như vậy, tôi tin không được. Mình có pháp, mình phải giữ pháp. Thì bên này người khác dán tôi xuống nói về thiên tư rồi này, mình cảm động, tại vì tôi lượng tiếng của mình. Bây giờ mình cũng ý lại nơi cái đó nữa cũng được, vì tôi có pháp tôi sẽ làm sao ý thức được cái pháp rõ ràng và tôi thực hành giải tỏa suy cực trong lưu thanh. Càng ngày tôi càng thấy tôi càng trượt, càng ngày tôi càng thấy tôi tâm tối, càng ngày tôi càng thấy tôi càng nghi, tôi mới là người tu. Còn nếu tôi thấy tôi thông minh, tôi không phải là người tu. Bởi vì tại sao tôi biết phần hồn là vô cùng mà tôi cho tôi là khôn ngoan là không có bao giờ được hết, không bao giờ khôn ngoan được. Các bạn mà nhận biết bạn là nghi thì các bạn mới có cơ hội sửa. Các bạn nhìn nhận, các bạn chậm trễ, các bạn mới có cơ hội tiên. Cho nên trong này, ông Tư nhắc đi nhắc lại, cũng nhắc phần hồn. Đặt đi đặt lại, đặt phần hồn, chứ phần hồn thức giác đi, tư đi. Đừng có ôm cái thân lâm của mình mà tạo kẹt và không có tiên. Cho nên nhìn nhận ta lưu đi, chúng ta mới tiên. Đừng chúng ta là đánh vô cùng, thì phải làm việc vô cùng, không có nại hà gì hết. Chỉ thăng ra, chỉ tiến, và trước này tôi có sự hiện diện ở thế gian. Trước sau tôi sẽ có sự hiện diện ở một nơi thanh tịnh tốt hơn. Tôi cố gắng làm tốt để trở về và hoàn trả những gì tôi đã gây từ nhiều trước tới ngày hôm nay. Thì chúng ta đã gây, nếu chúng ta không có gây từ mọi trạng thái, chúng ta không có thể xác nguyên nhân như thế này. Thì chúng ta phải trả cái chúng ta đi, chúng ta biết cái xác này là thổ, gồm thổ, rồi trả bằng cách nào? Thì thân mặt nó mới trả. Bạn trả những cái gì mỗi đêm, bạn làm pháp luân thường chuyển là trả cái tuyệt điểm ra. Cái càn khôn vũ trụ này nó có cái khối trượt để làm việc trong cái bình lực qua qua sân sân. Còn khối thanh thì chiến hóa để khai mở bên trên và hỗ trợ cho cái nền tảng thanh vững bền và không bị sụp đổ nữa. Cho nên chúng ta làm việc đa cõi một lượt là vậy. Cho nên các bạn đã thực hành sơ hồn pháp luân thường định phải ý thức chúng ta là vô cùng và chúng ta là bất diệt, chúng ta mới hành đạo. Còn nếu mà chúng ta giới hạn, chúng ta không hành đạo để làm gì? Hành đạo được truyền chiều sâu sẵn có bất diệt cho chúng ta thì chúng ta mới làm. Cái làm mình không có lợi lộc, chúng ta làm để làm gì? Chúng ta không có lớn, không có vừa về tại thế, nhưng mà chúng ta sẽ trở nên nhanh nhẹ hơn. Đã nhỏ càng nhỏ hơn thì thời đại đã cho chúng ta thấy càng ngày càng tinh vi. Mới mắt bằng đầu mới ra thì vừa về nhưng sau nó càng ngày càng tinh vi. Rốt cuộc chúng ta thích khí mà làm tất cả mọi việc. Cho nên chúng ta từ ở đây chúng ta ngồi lên cho cái thích khí một cái bí. Thì chúng ta thấy rõ rằng sự đành trướng vô cùng của Thượng Đế đang bài. Gặp một giọt máu đào mà chúng ta dám làm xuống thế gian này, chúng ta giọt máu thôi. Nhưng mà ngày nay đành trướng thành cái thể xác đi đứng tranh chấp đủ thứ, dành nước này, dành nước nọ, rốt cuộc rồi đạt được cái gì? Chúng ta tịch đi về cái điểm liên quan sẵn có của chính mình. Và chủ của giọt máu đào đó, máu đào đó là thể xác, thì giờ chúng ta cào thể xác từ đầu dưới chân đều là ra máu hết. Hãy giọt báo đạo không? Chứng minh sự đành trướng của giọt báo đạo. Nhưng mà tâm thức người ta phải chút xíu thôi. Cái ý người ta chuyển một chút xíu là toàn cơ thể phải chuyển động. Ý tôi không chấp nhận là tất cả đều không hay. Mà ý tôi hòa đồng để tự thức. Thì cái ý chuyển động của tôi nó có. Cơ thể tôi nó mát mẻ. Bất cứ trường hợp nào nhất thuận. Tôi phải ở trong cái hòa đồng để tôi có cơ hội thức tâm và xây dựng cho tôi tiến hóa. Thì cái phần nặng tôi không có, mà nhưng tôi đi giữ luôn luôn phần nhẹ để tiến. Thì cái nào chúng ta thích? Cái văn là cái nhẹ, văn là thanh minh, văn là cởi mở, văn là sáng suốt, văn là cái tinh thần hổ độ, để dễ nói cho chi sanh. Thì chúng ta muốn giữ điều này, chúng ta mới thấy cái thích vô cùng của chúng ta. Và chúng ta trên đường học hỏi và trên đường về nguồn cội, chứ không có được kẹt. Mà nếu chúng ta còn tan, thương phố, cái thể xác mạnh loạn này, cho cái này là tránh, thì lúc nào chúng ta bị cũng kẹt. Vì nó giới hạn, khả năng của nó giới hạn. Các bạn đánh lực cứng ra 300 bao đi nữa cũng giới hạn mà thôi. Còn cái sức của các bạn là không có bị chặn đứng bởi cái giới hạn của 300 bao. Thế rõ ràng, cái sức của các bạn là từ cái này thua tôi chuyển cho khác, Anh có thích các bạn vô cùng không? Nói về đời. Còn cái tôi ở giới này tôi không đến được, nhưng mà tôi thanh tịnh rồi tôi sẽ vượt qua cái giới đó. Thì các bạn cũng xây dựng được cái vững rõ ràng trong chương trình chuyển hóa. Nhưng mà cái định phải có trước. Cái định là cái thích hòa bình, an độ cho chính mình và an độ cho tất cả mọi người. Rồi cho chính chúng ta mới tìm tòi con đường đi, để giữ được cái mặt lạc đó để chuyển hóa, để chuyển đi chuyển dụng, đi lên. Cho nên cái tư chỉ gom gọn trong ý chí thanh quan diễn lành, thì chúng ta đầy đủ tất cả và không có tên cái thể xác vô về này, không có người nào đẹp hết. Nếu các bạn cho các bạn là đẹp, các bạn lấy chiến hưởng đi do cái mặt các bạn để bắt đầu vô tổng cái da mặt các bạn, không có giá trị. Tôi các bạn biết cái đó là của sự giá trị vô cùng, nó là thanh quan, không phải thể xác. Chúng ta đã học được nhiều ngày trong cái nguyên lý. Rồi đây các bạn trở về xin mở thẻ ra tù huy tù huy.